Thưa quý thính giả, bây giờ là 8:30 ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tại Dallas, Texas với Quan Hưng ở Houston với Huy Cường và trên đường dây chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Board People SOS. Trước hết xin chào anh Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường và xin chào anh Quan Hưng. Lâu lắm bây giờ mới được nói chuyện anh Quan Hưng. Và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như là anh Huy Cường và quý khán giả. Hôm nay phải khoe với lại anh Nguyễn Đình Thắng là chúng tôi ở bên Houston, ở bên Dallas đã có mưa xuân rồi đó anh à. Hôm nay mưa xuân đẹp lắm.
Dạ vâng, ở bên này thì không có mưa xuân để khoe anh ơi. Nhưng mà chúng tôi có khoe một tí thế này, tức là trời hôm nay cũng bắt đầu ấm rồi. Hy vọng là sắp sửa đến mùa xuân thì thế nào ở vùng này cũng sẽ có mưa xuân thưa anh Quan Hưng.
Mưa xuân thì đã xuống với Texas rồi và hy vọng sẽ kéo dài cho tới 2 tuần nữa, tức là sẽ là ngày Tết. Và trở lại với những đề tài của ngày hôm nay thưa với anh Thắng, thì không biết vấn đề tổ chức hội nghị toàn quốc lãnh đạo Mỹ-Việt sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 tới đây ở tại Washington DC, mà do anh trưởng ban tổ chức là Nguyễn Xuân Hùng giữ chức vụ này, thì theo như lời anh Quan Hưng có thể cho biết thêm về tình trạng của anh Hùng ngày hôm nay thưa anh.
Chúng tôi khi mà nghe được cái nghị hội toàn quốc như thế đó được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn trong cái tháng 6 này đó, thì đã một số ngày chúng tôi cũng đã nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhắc đến rồi. Thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có thể giới thiệu sơ qua là ông ủy viên quận Tarrant County là anh Andy Nguyễn Xuân Hùng là trưởng ban, thì cái nghị hội toàn quốc nó được tổ chức ra sao hả thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh, cũng như được trong một lần trước chúng tôi có kể rằng là chúng tôi sẽ đến cái vùng của anh Quan Hưng đó, Dallas Fort Worth để họp đấy, thì đó là để họp chung với lại một nhóm người từ các thành phố khác nhau cùng tụ về cỡ khoảng 15 người cùng tụ về cái vùng của anh Nguyễn Xuân Hùng là Tarrant County, và đã được anh Hùng cho mượn cơ sở để các anh em cùng họp với nhau, và anh Hùng cũng là người đã họp từ đầu. Và cuối cùng sau cái buổi họp thì anh Hùng nhận trách nhiệm là sẽ đứng ra làm trưởng ban tổ chức cho cái hội nghị toàn quốc về lãnh đạo Mỹ Việt sẽ được tổ chức vào cái ngày ban ngày của 20 tháng 6 tới đây. Nhắc lại là 19 tháng 6 là cái ngày vinh danh và tri ân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 18 tháng 6, tức là tương năm trước đó, là cái ngày tổng vận động nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Và chiều 20 tháng 6 là cái dạ tiệc về, gọi chúng tôi gọi là di sản, tức là tị nạn và thuyền nhân sẽ quay về hội ngộ với nhau. Bởi 20 tháng 6, nó lại cũng là cái ngày tị nạn quốc tế. Bây giờ trở lại với lại cái hội nghị toàn quốc. Tại sao lại cần có một hội nghị như vậy? Trước đây 4 năm, vào ngày mùng 2 tháng 7 năm 2011, tức là vào cái tuần lễ của ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, thì chúng tôi chọn cái ngày có ý nghĩa như vậy để mà quy tụ về chung với nhau. Trong vòng suốt một ngày, 250 người ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng mà phần lớn là những người trẻ quyết tâm dấn thân vào trong cộng đồng của mình để mà phát triển cộng đồng trong 3 lĩnh vực. Thứ nhất là về chính trị, thứ hai là về kinh tế, và thứ ba là về xã hội. Về chính trị đó, thì chắc chắn là ở nhiều nơi đã bắt đầu thấy rằng về việc mình càng ngày càng đông người dấn thân vào chính trường Hoa Kỳ, hoặc là do chính mình đứng ra tranh cử, hoặc là mình yểm trợ cho những ứng cử viên mà mình ủng hộ. Như là năm ngoái thì chúng tôi được biết rằng ở cả Dallas cũng như ở Houston, thì cộng đồng của mình nhiều nơi đã đứng ra tổ chức vận động tranh cử giống John Cornyn. Đó là một ví dụ. Trước đây rất ít xảy ra những sinh hoạt như vậy, nhưng mà do từ năm 2011, 250 người quyết tâm với nhau để mà thực hiện cái điều này, và do đó càng ngày nó càng lan ra một cái phong trào là chính mình ra ứng cử hay là mình yểm trợ cho một ứng cử viên mà mình ủng hộ. Cái điều này nó tạo cái uy thế và cái ảnh hưởng cũng như cái mối quen biết giữa cộng đồng chúng ta và các cái đảng hai bên, lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ, và đặc biệt là các giới chức chính quyền của Hoa Kỳ. Điều này rất cần để chúng ta ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ đối với cộng đồng chúng ta ở Mỹ cũng như đối với đồng bào của chúng ta ở Việt Nam. Trong cái lĩnh vực thứ hai là kinh tế. Kinh tế có nghĩa là chúng ta muốn phát triển để làm sao kinh tế của cộng đồng vững chãi, càng phát triển thì chúng ta càng có năng lực để mà giải quyết những vấn đề ở địa phương mình, cũng như tài trợ cho những cái dự án rất có ý nghĩa, rất cần thiết, và đồng thời cũng yểm trợ cho các ứng cử viên của chính mình khi ra tranh cử, hoặc là những ứng cử viên mà chúng ta ủng hộ. Và cuối cùng là xã hội rất rất quan trọng. Thì chúng tôi đưa ra một cái mục tiêu là huấn luyện 500 nhà lãnh đạo trong 5 năm cho cộng đồng của chúng ta. Thì hiện nay chúng tôi nghĩ rằng cái con số đó đã đạt đến gần được rồi. Bởi vì trong 4 năm qua, càng ngày càng nhiều người trẻ tham gia các ngày tổng vận động cho Việt Nam. Và qua đó họ đã học hỏi được rất nhiều trong những cái kỹ năng về tổ chức, về phát biểu, về tranh luận nghị trường, về trình bày và nghiên cứu và trình bày những vấn đề khác nhau với lại các giới chức ở trong Quốc hội cũng như Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc. Và chúng tôi cũng để ý thấy càng ngày những người trẻ đó sau khi mà họ đi và tập về đó, họ lại càng xông xáo hơn trong các cái công việc và sinh hoạt khác nhau ở trong cộng đồng người Việt. Thì đó là ý nghĩa của cái hội nghị năm 2011. Bây giờ sau 4 năm, các bạn trẻ đứng ra tổ chức. Trước đây là chúng tôi là người đứng ra tổ chức, nhưng bây giờ chính những người mà đã từng tham gia đó, họ kéo nhau trở lại để mà tổ chức cái hội nghị lần 2 là vào 20 tháng 6 và sắp tới đây. Để mà làm gì? Thứ nhất, để ôn lại, gặp gỡ lại nhau, bạn bè 4 năm nhiều khi chưa gặp, hoặc là cũng có người đã gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng mà trong những cái môi trường khác, trong những vấn đề khác, thì bây giờ lại quay lại với nhau để mà tổng kết những gì mình đã làm trong 4 năm qua, rút tỉa những bài học thành công cũng như những bài học thất bại, để mà chia sẻ lẫn nhau, và rồi cùng nhau đề ra một cái hướng 4 năm kế tiếp để phát triển cộng đồng, cũng trong 3 cái lĩnh vực là chính trị, kinh tế và xã hội.
Vâng, thưa Vinh Thắng, anh có nói rằng những người lãnh đạo ở sắp tới này là những người trẻ, nhưng mà đa số trong những cộng đồng chúng ta ở những thành phố lớn thì lại là những người đã cao niên, những người đã sang đây từ 75 hoặc là những người sang sau đó theo những diện khác, thì đôi khi họ lại có những cái sự không có đồng quan điểm với những người trẻ và cái đường lối làm việc khác nhau, thì như vậy thì họ có được sự ủng hộ của đa số cộng đồng Việt Nam không thưa anh?
Thì chúng tôi tin rằng là những người trẻ đều là con em, con cháu của những người lớn tuổi, do đó chắc chắn là có sự yểm trợ của ít ra là thành phần mà hiểu được cái giới trẻ và thấy được rằng nơi cái giới trẻ là cái tương lai. Và cái sự khác đi đó, khác nhau, đó là cái điều tốt chứ không phải là cái điều không tốt đâu. Bởi chúng ta thấy ở Hoa Kỳ là một cái quốc gia theo cái thể chế liên bang, và thực sự ra chúng tôi có nghiên cứu và thấy rằng đó là một cái sáng kiến kỳ diệu của nhân loại. Một cái thể chế liên bang chưa bao giờ có như vậy mà lại Hoa Kỳ lại nghĩ ra, và chính cái sự mà khác nhau của các tiểu bang. Mỗi tiểu bang đều có cái sự tự trị để mà tìm ra những giải pháp khác nhau, những cái hướng đi khác nhau đứng trước cùng một vấn nạn, chẳng hạn như thất nghiệp thì California làm khác, rồi Texas lại làm khác, Virginia của chúng tôi lại làm khác, và rồi cái cách nào mà hay nhất sẽ được nổi bật lên làm gương, làm mẫu cho các tiểu bang còn lại. Để cùng một lúc, đất nước Hoa Kỳ lúc nào cũng thử nghiệm nhiều phương án khác nhau, ít ra là vài chục phương án khác nhau cùng một lúc, thì cái triển vọng để mà có được một phương án thành công đó, hoặc là thành công rồi mà còn thành công hơn nữa đó, nó tăng lên rất cao so với một quốc gia như là Pháp hoặc là Anh. Chính nhờ vậy mà Hoa Kỳ đã phát triển chỉ trong thời gian rất ngắn mà đã phát triển thành một quốc gia đại cường trên thế giới. Thành ra cái sự khác nhau đi, khác nhau là cái điều chúng ta cần phải thúc đẩy, trân trọng. Và thực sự trong 250 người mà năm 2011 tụ về với nhau đó, thì rất nhiều người có quan điểm khác, mỗi nơi lại thử nghiệm cách khác nhau. Ví dụ ở tại Atlanta đã thành lập, các bạn trẻ đã thành lập một cái phòng thương mại, và ở tại Virginia cũng vậy, và Houston cũng vậy. Nhưng mà Atlanta phát triển rất mạnh, do đó đó là cái mô hình có thể áp dụng ở những thành phố khác. Nếu như chúng ta chỉ có một nơi thôi mà thất bại đó, thì không còn cái bài học. Đấy, có nhiều nhóm thực hiện khác nhau ở nhiều nơi hoặc cùng một nơi, và đó đều là những cái vốn quý, đều là những kinh nghiệm cần phải chia sẻ để cùng học hỏi với nhau. Thưa anh Huy Cường và anh Quang Hưng.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, trong ba cái đề tài mà anh Thắng có nói đến về cái việc mà huấn luyện cho giới trẻ là cái vấn đề chính trị, kinh tế cũng như là xã hội. Khi mà mình nói về vấn đề chính trị đó, là ý anh muốn nói đó là khuyến khích giới trẻ tham gia vào cái dòng chính ở Hoa Kỳ, hay là về cái vấn đề tranh đấu cho nhân quyền ở trong nước đó, thưa anh?
À vâng, khi mà nói chính trị đó là chính trị của Hoa Kỳ. Còn vấn đề là tranh đấu ở trong nước đó, thì chúng tôi lại xem đó là vấn đề về xã hội, về cộng đồng của chúng ta. Bởi vì các cái cuộc tổng vận động đó là một cái sự huy động cộng đồng của mình, chứ không phải là chúng ta làm cái chính trị gì qua cái lĩnh vực mà tổng vận động. Mà tổng vận động là một sự tổ chức và tập hợp cộng đồng để mà cùng chung sức và cùng lên tiếng nhằm ảnh hưởng tới chính sách của Hoa Kỳ. Chúng ta phải hiểu chính trị nghĩa là tham chính, tức là chúng ta muốn tham gia vào trong chính quyền. Chúng ta ở ngoài này đâu có ai muốn tham gia vào chính quyền ở trong nước Việt Nam đâu. Và chúng ta chỉ thiết tha về cái vận mạng của đất nước, về cái hạnh phúc của đồng bào chúng ta. Do đó chúng ta huy động cái lực của cộng đồng, thì cái đó gọi là nó nằm ở trong cái lĩnh vực theo cái định nghĩa của chúng tôi là lĩnh vực xã hội, để mà có thể ảnh hưởng được đến chính quyền Hoa Kỳ. Còn chính trị, cái lĩnh vực chính trị mà chúng tôi nói ban đầu đó, thì đó là chính trị của Hoa Kỳ để những người trẻ tham chính, hoặc là chúng ta ảnh hưởng đến chính quyền của chúng ta qua những ứng cử viên sau khi họ đã đắc cử, một phần là do chúng ta ủng hộ. Thì cái ý nghĩa chính trị nó là như vậy thưa anh. Nhiều người Việt chúng ta dễ lẫn lộn hai chuyện lắm, một đằng là vận động để mà thay đổi cái tình trạng ở trong nước, đó chúng tôi không gọi là chính trị mà chúng tôi gọi là chính sự, tức là những cái việc làm chính đáng, lương tâm mình bắt buộc mình phải làm. Nè. Còn chính trị có nghĩa là muốn tham chính, tức là muốn dấn thân vào trong cái guồng máy chính quyền, thì cái đó chúng ta chỉ làm được ở tại Hoa Kỳ và chỉ cần thiết ở tại Hoa Kỳ, bởi đây là đất nước của chúng ta. Chúng ta dùng cái thế công dân Mỹ để chúng ta ảnh hưởng chính sách Hoa Kỳ, và cái sự ảnh hưởng đó về chính sách nó có thể đem lại, hoặc là ít ra nó khởi đầu được một cái tiến trình dân chủ hóa cho đất nước. Thì đó là cái ý nghĩa của các cuộc vận động, thì chúng tôi đặt nó ở trong cái lĩnh vực là xã hội, cộng đồng.
Thưa Minh Thắng, bước sang một đề tài khác là từ những ngày từ 18 tới 20 tháng 6 là những ngày vinh danh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và dĩ nhiên chúng ta cũng không quên sự hy sinh xương máu của những chiến sĩ Hoa Kỳ đã đổ máu ra tại Việt Nam. Thì không biết cái cuộc vận động tham gia của những cựu chiến binh Hoa Kỳ tới đâu rồi thưa anh?
Dạ vâng, hiện nay chúng tôi có được có hai tổ chức toàn quốc của Hoa Kỳ, gồm thứ nhất là những cái tổ chức của các cái, thực sự nó là một cái liên minh của 30 tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ. Họ đã từng tham chiến ở Việt Nam. Họ nằm ở nhiều các cái tiểu bang khác nhau, và họ rất vui khi mà chúng tôi đến nói chuyện với họ. Họ nói họ sẵn sàng yểm trợ, và chúng tôi trình bày rằng chúng tôi rất cần cái sự quay trở lại với chúng tôi, đến lại với chúng tôi của các cựu chiến binh đã từng cầm súng để bảo vệ cái lý tưởng, cái chính nghĩa tự do ở miền Nam Việt Nam trước đây. Cuộc chiến có thể đã tàn, nhưng mà cái cuộc tranh đấu của chúng ta, cái lý tưởng của chúng ta cùng chia sẻ chung với nhau từ suốt 50 năm qua đó vẫn còn đó. Và bây giờ chính người Việt của chúng tôi đứng ra để tiếp nối cái ngọn cờ, nhưng mà chúng tôi cần quý vị, thì họ rất là ủng hộ. Cái thứ hai là một cái tổ chức ít ai biết đến lắm, người Việt mình ít ai biết đến lắm, nhưng mà chúng tôi làm việc với họ và họ bền bỉ với lại người Việt của chúng ta từ 40 năm qua. Cái tổ chức gọi counterparts, counterparts tức là cái người mà đối tác. Từ ngày xưa Hoa Kỳ có chương trình cố vấn thì họ cử những cố vấn, có thể là những quân nhân và cũng có thể là những dân sự, để mà làm việc chặt chẽ với lại các cái đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ đi vào các làng để mà làm việc chặt chẽ với lại các cái bộ tộc, dân tộc thiểu số, vân vân. Họ ăn, họ ở chung với lại đồng minh là Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra họ rất gắn bó, họ thương đồng minh lắm. Và trong suốt 40 năm qua, trong những cuộc mà vận động của chúng tôi cho thuyền nhân, cho đồng bào tị nạn, họ đều đi cùng với chúng tôi hết. Và bây giờ chúng tôi lại quay trở lại với những người này. Hiện nay cái hội của họ còn 600 người cựu cố vấn ở Việt Nam. Và chúng ta phải biết rằng ông Ngoại trưởng Colin Powell đó cũng là một cố vấn đấy chứ. Thế ra ông ta cũng trên danh nghĩa ông ta cũng là thành viên của cái hội này. Thì họ rất là ủng hộ và họ nói rằng họ sẽ cùng nhập cuộc với chúng ta. Và chúng tôi có đề nghị với họ rằng xin quý vị ở chỗ nào mà có thành viên là cố vấn Hoa Kỳ năm xưa ở Việt Nam Cộng Hòa đó, thì xin làm việc với cộng đồng địa phương của chúng tôi ở chỗ đó. Chẳng hạn như là họ có người ở Houston, ở Dallas, ở Phoenix, vân vân. Thì chúng tôi muốn rằng những cái nhóm người Việt của chúng ta mà cùng tâm niệm về cái ngày 18, 19, 20 tháng 6 này, thì bắt tay làm việc với những cựu cố vấn. Đây là những người ăn chung, ở chung, sống chung, hít thở chung và chiến đấu chung hàng ngày hàng giờ với lại quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Đó là cái hội thứ hai mà họ rất rất là ủng hộ chúng ta trong kỳ này. Chúng tôi tin rằng kỳ này chúng ta không những chỉ có những nhà tranh đấu người Mỹ gốc Việt, mà chúng ta sẽ có thêm những bạn bè Mỹ cùng đi với chúng ta vào Quốc hội Hoa Kỳ, cùng tham dự cái chương trình ở tại Kennedy Center để vinh danh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, và tham gia với chúng ta cái ngày, cái bữa dạ tiệc di sản vào chiều ngày 20 tháng 6. Và nhân đây tôi cũng xin báo thêm rằng cái nhóm Counterpart này làm được nhiều cái chuyện rất hay. Cách đây đúng 20 năm thì họ đã đặt được một cái bia tưởng niệm dành cho biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa ở ngay trong cái nghĩa trang quân đội quốc gia Hoa Kỳ. Và rồi tháng 4, tháng 5 này, sắp tới đây, họ sẽ lại làm cái bia tưởng niệm nữa để mà vinh danh những dân tộc thiểu số, gồm có người Hờ Mông, người Mông Tây Nha, tức là dân tộc thiểu số Tây Nguyên, người Chăm, tức là người Chàm đó, và người Khmer Krom, đã từng cầm súng chiến đấu ở trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra họ làm được rất nhiều cái nghĩa cử rất hay. Thành ra chúng tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người về một cái nhóm tuy rằng không đông, chỉ có 600 thành viên, nhưng họ rất rất gắn bó với cộng đồng của chúng ta từ 40 năm qua, và phần lớn trong cộng đồng của mình lại không biết đến họ.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng ta cũng biết là tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang mà có rất là đông những cựu chiến binh Hoa Kỳ chọn là cái nơi mà họ sinh sống. Nhưng mà có một cái điều như thế này là vì có những rất là đông những cái cựu chiến binh như vậy, Hoa Kỳ như vậy, thì khi mà chúng ta vận động để mà các cựu chiến binh này cùng tham gia trong cái buổi sinh hoạt 18, 19, 20 tháng 6 sắp tới đây đó, thì theo như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì mình vận động cách nào để mà tốt nhất ạ?
Dạ vâng, tốt nhất là vận động theo từng địa phương, đến với họ và họ đến với mình. Do đó chúng tôi làm việc ở cấp toàn quốc thì có thể yểm trợ được bằng cách là nếu mà chẳng hạn như ở Houston nói rằng có một nhóm đó, chúng tôi rất muốn hợp tác với lại những người bạn cựu chiến binh Hoa Kỳ mà từng tham chiến ở Việt Nam. Nếu mà không tự tìm ra được thì cứ liên lạc với chúng tôi, thì chúng tôi lại liên lạc với cái tổ chức toàn quốc của cựu chiến binh Hoa Kỳ, và chúng tôi hỏi rằng quý vị có thành viên nào đó, có cái chi nhánh nào ở tại Houston không, thì xin giới thiệu và chúng tôi đứng làm cái vai trò là cầu nối lúc ban đầu để hai bên quen nhau bắt đầu làm việc. Chúng ta phải hiểu thế này, các cựu chiến binh Hoa Kỳ hiện nay, một số đã về hưu nhưng còn một số vẫn còn nắm giữ những chức vụ rất quan trọng ở trong guồng máy chính quyền cũng như những công ty của Hoa Kỳ, như là cái người mà chúng tôi vẫn đối tác ở trong cái nhóm Counterpart đó, ông ta hiện nay đang là Commander, tức là chủ tịch của cái hội đó, thì ông ta là phó giám đốc của một cái chuỗi những cái bệnh viện lớn ở cái vùng của chúng tôi, Maryland, Virginia. Thành ra họ hiện nay còn số một số người vẫn còn làm việc và họ có ảnh hưởng lắm. Thành ra chúng ta cần phải lôi kéo họ trở lại với mình. Lòng của họ có sẵn đó, họ chỉ cần chờ chúng ta một lời mời. Chúng ta cái lực của mình đang phát triển. Từ 3 năm qua chúng ta bắt đầu vận động càng ngày càng mạnh, nhưng mà vẫn chưa mạnh đủ. Chúng ta cần có cựu đồng minh của chúng ta nhập cuộc trong cái năm rất là quan trọng là năm 2015 này. Thế nên chúng tôi cầu mong rằng cộng đồng chúng ta ở Dallas Fort Worth, ở Houston, ở những nơi khác mà có theo dõi chương trình này thì cũng nên bắt đầu nối lại cái sợi dây liên lạc. Nếu mà chưa thì chúng ta làm sao vận động họ để mà ngày 18 tháng 6 này lẫn lộn với chúng ta là những cựu chiến binh Hoa Kỳ cùng nhau vận động với Quốc hội Hoa Kỳ để đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận những cái nhượng bộ đáng kể về nhân quyền nếu như muốn có được những quyền lợi về mậu dịch và quốc phòng, an ninh quốc phòng với lại Hoa Kỳ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và bây giờ thì chúng ta cũng chỉ còn ít phút nữa thì mời anh Nguyễn Đình Thắng đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, thưa anh.
Dạ vâng, cũng nhân thể cảm ơn anh Huy Cường và anh Quang Hưng, và cũng nhân thể là đang nói về các cựu chiến binh Hoa Kỳ, có rất nhiều người xứng đáng để chúng ta vinh danh. Thì chúng tôi sắp sửa đưa ra một số cái hướng dẫn để làm sao ở các địa phương có thể vinh danh được những cựu đồng minh của mình và rồi cùng với họ kéo họ vào cuộc tranh đấu của chúng ta. Ở mỗi địa phương, các cái nhóm, các cái tổ chức, đặc biệt ở các cái tổ chức mà cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đều có thể đến với lại những cái chi nhánh của tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ và nói với họ rằng chúng tôi muốn vinh danh quý vị và chúng tôi sẵn sàng tài trợ để một người đại diện, đại biểu cho cái nhóm cựu chiến binh ở tại Houston hoặc ở Dallas Fort Worth hoặc ở chỗ nào khác để mà đến Hoa Thịnh Đốn tham gia cái ngày vinh danh ở tại Kennedy Center. Và chúng tôi sẵn sàng tài trợ hết mọi mặt. Chúng tôi sẵn sàng mua, trả tiền cho một cái vé để quý vị ngồi ở cái hàng ghế trang trọng nhất. Chúng tôi sẵn sàng gửi quý vị cái vé bay, máy bay, rồi trả tiền khách sạn trong mấy ngày. Bởi vì 40 năm rồi, đây cũng là cái cơ hội cũng rất hiếm hoi và có thể là cuối cùng để chúng ta vinh danh những người bạn của chúng ta. Và như vậy đó, thì chắc chắn là các cựu chiến binh Hoa Kỳ họ sẽ họp lại với nhau. Và rồi họ sẽ đề cử ra một người và không chừng chính họ lại cũng tham gia các cuộc gây quỹ của chúng ta ở địa phương để mà gửi cái người ấy đi. Và các cựu chiến binh Hoa Kỳ, như chúng tôi nói lúc đầu, có nhiều người hiện nay làm ở những cái cấp rất cao trong các cái công ty lớn nhỏ của Hoa Kỳ. Đó là một nguồn lực, một cái nguồn ảnh hưởng rất lớn mà chúng ta cần phải huy động. Nếu ta làm đều như vậy ở khắp đất nước Hoa Kỳ này thì bảo đảm rằng sau ngày những ngày 18, 19, 20 tháng 6, thì cục diện ở Hoa Kỳ này sẽ hoàn toàn khác. Bởi sánh vai cùng với chúng ta sẽ có rất đông những cựu chiến binh Hoa Kỳ mà lòng của họ luôn luôn vẫn còn gắn bó với đất nước Việt Nam, với người Việt Nam. Chúng tôi nhân đây cũng nhắc đến một cái chuyện mới xảy ra gần đây thôi, là ở tại Louisville, Kentucky. Thành phố Louisville muốn kết nghĩa với lại thành phố Hải Phòng, cũng tương tự như là thành phố Houston muốn kết nghĩa với thành phố Đà Nẵng đó, thì cộng đồng người Việt ở Louisville nhỏ bé lắm, họ nhất định là phải chống lại. Và may mắn là họ vận động được cái ông chủ tịch của hội cựu chiến binh Hoa Kỳ mà đã từng tham chiến ở Việt Nam. và ông ta cùng với lại một người Việt đã đến để mà trình bày ở tại một buổi họp của cái hội đồng thành phố. Nhờ vậy mà hội đồng thành phố đã biểu quyết đầu tiên là ủng hộ cho vấn đề thiết nghĩa với Hải Phòng, sau khi nghe một người Việt, một người trẻ Việt và một cựu chiến binh Hoa Kỳ lớn tuổi rồi trình bày, thì cả tất cả các cái nghị viên đều quyết định bỏ phiếu chống lại cái việc kết nghĩa. Thành ra cái đó là một sự thành công mà một phần không nhỏ là nhờ cựu chiến binh Hoa Kỳ. Ở Louisville, cộng đồng của chúng ta không liên lạc với họ từ rất lâu, nhưng mà khi gọi đến lập tức là họ yểm trợ ngay. Thành ra cái đó cho thấy rằng còn rất rất nhiều các cựu chiến binh Hoa Kỳ còn sẵn sàng chung vai với chúng ta trong cái cuộc vận động để mà đem đến tự do, dân chủ cho Việt Nam. Thì đó là cái điều mình cầu mong qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Tập thể của chúng ta, người Việt chúng ta ở Houston, ở Dallas Fort Worth bắt đầu vươn tay ra để mà nối kết trở lại với những đồng minh của chúng ta trong thời Việt Nam Cộng Hòa, để chúng ta cùng nhau trên cái hành trình đến tự do là cái tên của cái buổi trình diễn ở tại Kennedy Center. Thì cái ý nghĩa của tôi muốn đưa ra truyền tải đó là hành trình đến tự do của chúng ta, tên của nó là vậy, của chúng ta đây này, của tôi đây, của anh Quan Hưng, của anh Huy Cường, của tất cả quý vị thính giả, nó sẽ và phải là cái hành trình đến tự do cho cả dân tộc. Đó là cái nghĩa vụ lịch sử của những người may mắn chạy thoát được ra đến thế giới tự do. Chúng tôi xin cảm ơn anh Quan Hưng, xin cảm ơn anh Huy Cường và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Đình Thắng và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
Vâng, chào anh Huy Cường, chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.